Thế nhưng mà không hiểu được đạo lý á, thấy chưa? Thế thì một cái chén chưa thôi. Và thấy cũng hoàn toàn thì thấy chuyện hạnh đức. Mà phải một tiếng thôi, chứ đừng nói nhiều. Bởi vì mình chuyển đạo lý chính thân bạn mình chưa nói nhiều. Kêu là kêu tồn tịch vong khác na dị thế, nhiều còn mai mất về cuốn thật sự. Thì cũng chỉ là những cảnh vật bên ngoài. Tuy nhiên chúng ta đừng nên đừng nên chán đợi. Đời cũng có gì được không? Thấy chưa? Nếu chúng ta chán đời thì không bao giờ làm được những công việc gì cho mình làm được hết. Bởi vì nó cứ chán lắm thôi, tôi muốn làm tốt khẩu. Thấy chưa? Thành thử ra đời không có gì chán chán gì, mà đời cũng không có gì chán gì. Nếu chúng ta yêu đời thì đời nó nhạt nhẽo, nó chà đạp chúng ta. Thật chất nữa là khổ độc lắm. Mà đời cũng không có cái gì gọi là đáng cho chúng ta chán, bởi vì đời là đời. Tại sao cũng cái cảnh đời đó mà một người người ta ở cũng có trong cái khung cảnh đó một khung cảnh thôi, mà người ta nghĩa là đường đường chính chính dung mạo khả quan vẻ chắc không có gì là được hết. Chẳng có trong cái khung cảnh đó mình ở căn phòng đường phòng đường phòng nói gì đó đi nó ngoài thì như thế thì đào chó gì đó mà nó cũng phải bệnh phải là bệnh. Do đó cho nên mình phải trụ tâm tâm mình được. Chỉ làm sao á là tôi căn cứ công an khi mình còn mang tâm này cũng không có cái gì làm cho mình chứa ngại được. Khi mà đến cái mãn nguyện của cõi ta bà này rồi bỏ cái tâm này cái biết cũng chừng đó. Thấy chưa? Gặp bạn bè muôn người như một vẫn vui vẫn cười vẫn tử tế đàng hoàng, nhưng mà không có áo nhiễm. Không có ai nghĩ nghĩa là như thế nào. Có nhiều người kêu là họ quý, họ thích đó. Thấy chưa? Còn cái người mà không hợp ý, họ thích đó, thì nghĩa là sao? Nhờ ngộ, ngộ được. Thành ra trong cái khổ mình tạo ra cái khổ, họ làm cái gì? Mình phải quan sát cho kỹ như thế này nè. Cái người đó mặc dầu đấu với mình không chấu, nhưng mà cái người đó đấu với người khác đâu. Thấy chưa? Là tại vì giữa cái tấm mình thì cái tấm gì đó nhiều khi nó không có hợp với nhau thì thôi anh đi đọc tấm nó đi. Chứ còn đừng nói rằng không được, ông mà không hợp cái tấm tôi phải không, tôi phải làm cho ông hợp với cái tấm tôi, đó là cảm tự tạo. Thấy chứ anh sao bắt buộc nó nữa. Thành ra ở đời là ai cũng có tấm tôi hết, mà ai cũng có tấm tôi, nếu mà họ chỉ cho tấm tôi không hết, họ mới đầu thành tấm tôi. Nếu mà họ hoàn toàn có tính tốt hết á, họ cũng đọc thánh thần. Họ thành thần của tiên, của thánh, của Phật. Cái thế giới của thánh thần chẳng nhiên. Thành thế là mình biết là trong khi mà đều là thanh thần có này hết, thì mình thay cái này, người kia họ hay cái khác. Mình tốt cái khía cạnh này, bên kia người ta tốt cái khía cạnh kia, đều là giống nhau. Nghĩa là mình tan trả với nhau ta, thôi đừng có ái nhiễm các thước làm gì. Nếu là ai thuận với tánh mình thì là Phật. Còn nếu ai không thuận thì cũng là Phật. Chứ mình có cứ nghiên cứu từ đó thì cho nên chỉ không đọc sống lắm từ đấy mà không chưa chắc. Đối với mình thì không tốt thiệt, nhưng mà đối với người khác vui người khác không tốt. Là tại vì không của mình. Đó là nói về nghiệp lực. Nói về cái điểm thứ hai là cái điểm này quan trọng nè. Những cái người nào mà thấy không hợp với mình, nhiều khi mình không biết được. Mình thiếu đức độ và thiếu tài năng của người ta. Tại sao cái ông đó ông là phục ông kia? Chắc đất mà đối với mình đâu không phục. Là tại vì mình thiếu đức độ và tài năng. Sao mình thiếu được cái nghệ độ mình? Bây giờ mình sẽ trở về mình duyên bầu cái đức độ đó để mình tạo lại. Người mà có đức độ tài năng nó khỏi cho nó nhiều, khỏi cho nó tự nhiên nó tốt tự nhiên à. Nhưng mà đức mà đức nó cảm hóa cái tự nhiên mà chúng ta biết cái con muốn đương lại nghĩa căn cho rõ ràng hơn nên quan hệ nói bài kệ rằng nghĩa căn cha mẹ sinh ra vận dụng cho khéo ắt là thái thông. Cũng cái nghĩa căn báo cha mẹ sinh ra từ nơi phụ sinh mẫu biết, nhưng mà nếu chúng ta vận dụng khéo á hay không được sẽ được chứng thành được chưa biết hiểu thì không có thể như thế. trở về tiếp nhận tổ tâm, tức là trở về tiếp nhận hạnh văn thì tánh đó, thượng trần hạ số ta mong nghe thường. Trong thời gian này bạn cũng như dư sự thượng trần hạ số ta mong nghe thường, nghĩa là những cái loài thượng trần hạ số chúng ta cũng nghe được nữa. Những cái tiếng nó kêu, những cái tiếng nó la, chắc là mình cảm thông được. Công ty là đã chứng được cái nghĩ trang đó. Trước hết giáo hóa mười phương hang trụ mẫu chốn phân lượng âm ba mẫu chốn, nghĩa là về tiến dòng phải làm âm ba, tức là tiến dòng cũng vào tâm luyện tập như thế. Cho nên thường thường muốn mà trở thành một vị giảng sư mà chưa là thuyết đạo một cách chuyên âm thì tiến nó toàn cũng phải vào trường gọi là chúng tôi còn phải luyện tập. Luyện tập lắm có phải dễ đâu, cũng thì nói để cho người ta nghe, nghĩ sang người ta nghe, mà cái giọng nói nó phải là Đức Phật gọi là âm thanh vi diệu đó, đâu phải Phật nữa. Trước là giờ thì tôi luyện tập, rồi sau nữa giờ phải là tâm tế để mà luyện tập. Chúng sanh biết nói hàng xa, bởi vì tiếng nói của chúng sanh nó có nhiều loại lắm, hàng ngàn vô số. Nghe được tất cả đó là thầm thiên, khi mà mình cảm thông được đó, đó là thầm thiên. Nhưng mà cảm thông một cách dễ dàng là như thế này nè. Dầu cho đầu tiên những cái tiếng nói mà mình không có cực nhận được, nhưng mà qua những cái hành động mà nói, cái ngôn ngữ mà qua những cái hành động mà mình biết. Ví dụ như trước một cái cảnh mà khổ não, họ vừa nói vừa chạy nước mắt và giữ cho nó cảm thấy cảm xúc hơn. Trước một cái cảnh an vui tốt đẹp, họ vừa nói vừa cười nữa là tạo ra một cái trạng thái hết sức là âm quan, cái nhớ giữa là không ai cũng có thể cảm thấy. Trong quan âm này là quả trầu nhé, quả trầu quan âm, trầu tiếp tỉnh, chứ là trầu thẩm thế âm. Atwara, quả trầu quan âm, cha rota praja vi buddhi deva là quả trầu tiến tịnh, và prajna deva là quả trầu thẩm thiên. Đứng về quả thứ 18 ở các giới quả trầu gọi cho đến hữu đẳng mẫu nhiệm khác nhau. Hữu đẳng là sắc chú tính nhiệm, mẫu nhiệm là khác nhau, mẫu tính nhiệm là khác nhau. Âm thanh ngôn ngữ trước sau pháp sư thường trú mong cầu cảm thông pháp mà tôi tức như là cái sự hiểu biết đúng không, thường trú tức như là được diễn tả mãi mãi để mà cầu sự thông cảm nhau. Pháp chúng tứ quả rất đông đập tụng kinh pháp hết lòng quy nguyên, quy nguyên đấy là thật không, quy là đạo về nguyên là cái gốc cái nguồn, cái nguồn. Còn pháp chúng để đảo đầu là pháp chúng tất nhiên là phải hàng chúng trong đệ tử của Phật là theo thì cho nên của Phật pháp của Phật đi thành chi tất cả ma na đi ta thông cảm một lần hầu quan. Hầu quan đây tức là hầu quan cảnh chiếu tức Phật thiên chân. Hầu quan đây tức là tới về cái ánh sáng của mình, tức là hầu quan. Hầu quan cảnh chiếu tức Phật thiên chân, bỏ cái vọng trở về cho chân. Mặc dù chưa nghĩ chưa ăn, thế nhưng công đức đã ban muôn loài, thì công đức nó đã có ban tới cho muôn loài chúng sanh đó. Mặc dù là chưa chứng được chưa nghĩ không, nhưng mà người tạm tiền đọc tụng giảng nói kinh này coi như là đến cái phần thứ ba tức là tỷ căn. Tỷ là tức như là Đức Phật thảo luận với thượng tinh tấn Bồ Tát về tỷ căn. Ngài nói rằng bất cứ ai thọ thì đọc tụng giải nói chết nhất trên này chắc chắn thành tựu được 800 tỷ căn công đức. Tỷ căn thanh tịnh của người ấy ngửi được các hương vị trong 3000 đại thiên thế giới vẫn được. Nghĩa là nhờ cái công năng đó mà ngửi được các 3000 đại thiên thế giới, mùi vị ấy sẽ được khai thông. Người ấy chắc chắn ngửi được các mùi vị thơm, hôi, thanh, độc, rầu, hay xa, phạm, hay thánh. Xa hơn nữa ngửi được các hương vị ở các quả trời hoặc nơi giảng diệu pháp, hoặc mùi thơm, khi vì chư thiên trước pháp tại cung tàu đảo lợi, hoặc mùi con khi ở các công viên du hiếp của các cõi trời, vâng vâng. Ở đây là ứng nói như thế này nè, đúng về lý của kinh này là nói như thế này: khi mà tỷ căn của mỗi người mà được khai thông được rồi, khi nghe được lý pháp qua mà khai thông được rồi, thì tất cả các cái hương vị, tuy là mình cho ra nó là thơm là hôi là trầm là bổng, thế là chỉ là tại mình quan hệ chứ mà hoàn toàn. Vì thế cho nên chúng ta luyện tập khi ở cái chỗ mà cái cung cảnh hương vị rất thơm tho cũng tu tập được. Ở cái cảnh mà gọi là gì, hay khó chịu ôn với hay phục vụ, cho nên tất cả đều do cái tâm thức của mình mà gọi là biến chuyển. Cho nên mình đau khổ, mình cho mình nằm ở dưới đất là phải vì mình cho mình nằm dưới đất. Chứ có những người mà người ta quan niệm rằng tổ tâm cái này nó cũng 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 nó đi trên con đường, đi trên bệnh đường đó, thấy ông để cái xe đạp lầm lặng nó ngủ, ngủ ngon nằm mấy cái mặt đường, vui như vậy nó sao lại ông nằm ngủ thì ông sợ, chỉ cần cái đó nó lên mà nó bám cái hình ông, nói gì đâu chỉ cần tại mình quan điểm vậy cho giảm giảm bằng đức thể nói gì đâu, chính cái gì cần mà mình cứ tưởng người ta nó thành ra, nó thành gì thành gì ra, nó thành gì lắm rồi để tự nói đó, ví dụ như mình đi qua một con đường mỗi ngày mình đi hoài cũng sao hết, đi ăn nhiên không có gì vui vẻ hết. Bữa nọ gặp cái ông nào nó sợ ông đi nhà không được, cái cậu nó không mà nhậu thôi mà đọc không nó chỗ đó ông ơi, chỗ nhà ba đó chúng ta bị đầu nó hết cơ, nó cơ dữ dội lắm. Cái chiều nay mình đi ngang nó tới được mình đi hả, rồi cứ đi cái đường rồi đạn xong đó mình đi nó rất là hạnh đồ là rồi nó đứng đầu cái chỗ đó. Thế nếu mình đã thử trong lúc đó mình cứ bình tĩnh mình đi cho nên chút xíu là vừa đi mình tạo là sáng suốt mình mọi chỗ đó nó mạnh hết, không có ai mà có thể nói rằng gì cố hoặc mình được. Cũng như ví dụ như thế này, để khi mình chưa chủ đạo người ta nói năm nay anh gì mà biết còn sao hai người cho nên mẹ thầy cũng biết là tôi là người cho nên thấy thấy mặt thành nhà nói đầu năm nó nói tự mình nói nhỏ mẹ nó mình đi lộn cứ sợ sợ rồi tới thì nó thầm trong đây cũng muốn được chùa nữa đó, nhưng mà nghe nó thật nhà nó thôi thì nó lại ra những người gọi thầm đi chùa chúng ta cũng sao nhưng nó thầy đàn cái vậy đó tự thật nhà đi. Thì trong khi lúc mà đến đó mà một vị sư mà không có má lên xuống thì anh đổ đào ra mà chắc chặt một bên đó thì cái vị sư đang ngồi ôi thằng nào Phật đến thăm không có cảm được đó đâu, thì nhất định là cái vị đó không có cảm được rồi. Ra đi là nó không được, ông vô ông vô ông vô thành đầu về này ông tao không được á, anh đâu có chịu ông nữa, thành anh người cứ phương tiện cái sự thật ra thôi. Đã cái tâm của mình nghĩ rằng ở tại cái sao đó chiếu mạng, nhưng mà bởi vì nó có khách có điều gì cho khách đó nên tự nhiên nó phải có chiếu. Chứ ví dụ như những cái người họ không nói cái cụ thể cho lấy cái người khác nè, họ cũng không có mình đây chứ họ đâu có cái bên ngoài thế giới nào đâu mà có cái ông sao nào chiếu vô đâu. Chẳng hạn như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
rồi chẳng hạn như là tử bên nữ đó, cây hơn phật âm luân la dương bạch, tức là sao thế bạn mình cứ nghĩ cái tư tưởng của mình. Cho nên ra một kia lỡ mà dắt một cái cục đá thì nó phải lỡ mà ai mình nói phải sơ gì phải sơ ý chút người ta mắng đi nó lại sống cái quả trầm này thì đó khi nó ăn khi nó trầm khi nó kinh năm mà gọi là mình gặp cái sau đó đâu có phải nói rằng suốt một năm là mình đau khổ nó không có. Cũng như những cái năm mình gặp cái sau rất tốt đâu có phải suốt năm mình ăn luôn đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng. Điều gì nó có khắc mấy cái ông Hồng Phương các ngài cũng bày ra ví dụ như bà con anh đậu anh thế là họ nói
và hãy làm có chánh pháp kiến thuật tay tổ số chỉ về cho nát tay thì nó được cũng học mấy năm là một điều thì mình phải ủng hộ cái lòng tin thật rồi đã giải một giảng không
ví dụ như coi tuổi gì tuổi gì coi rồi đó có khắc hết á tính như thế nào thế nào chánh pháp hay là chúng ta chưa hiểu được đạo thì tất cả những việc đó thì còn nhớ để mình lên khi chúng ta hiểu được đạo rồi chúng ta biết cái luật nhân quả và biết đạo lý một cách rõ tất cả cho nên thì còn cho nên người ta hỏi tất cả những cái chuyện để lại đó có hay là không mình cũng khó trả lời hoàn toàn không hay là hoàn toàn có. Có là có với những người còn đương tin việc đó mà không với những người không còn tin việc đó nữa. Đó. Chứ thực sự chẳng hạn như bây giờ nói thế này, nói về tuổi chẳng hạn như tham gia hầu, tin giác trước cũng là tham gia hầu là hầu, tin giác sau cũng là tham gia hầu là cái trước mà tham gia thì tin tức nó cũng tham gia hầu, nó không hiểu như vậy. Thấy chưa? Thành ra cũng như ở trong cái quyển sách tên là tỷ lượng đó nha, tức là tên họ thanh đó đã nợ thiên phố rồi chúng tôi cũng học cái đó sau khi trong cái thư thầy nó là họ theo cái tuổi của bà này bà còn thắng nợ với thẩm mũ của ông đã là mấy ho mấy tiền của ông rồi phải lo cúng cho ông thôi chứ thì cái tuổi nhâm tốt cũng là bao nhiêu ho đó rồi cái tuổi nhâm tốt 60 70 cũng bao nhiêu thanh cho đó là mình cũng đang chúng ta học tập những sao mà học giáo lý tiễn dưỡng tới nơi đến chốn rồi. Tuy nhiên, giờ bây giờ quý vị nào còn đương tin và còn muốn cho nó được hòa ý khỏi cái sợ thì bên nay chúng tôi thì có khi ngữ các phương đã nhớ phương thanh văn phương phật đức chi phương bồ tát phương chư phật thì ngữ được tất cả mặc dù ngữ các phương này những tỷ nhân tỷ căn không hoại mặc dù là trải qua tất cả các cái mùi hương đó nhưng mà tỷ căn không bao giờ mất. Tỷ căn tất nhiên là sức hiểu biết của người mũi đó. Nếu muốn phân biệt thì người khác sẽ nói nhớ đi không sai lầm lúc ấy đức thế tôn muốn nói lại nghĩa trên dùng bài kể sau đây. Tỷ căn thanh tịnh những ai khắp trong thế giới trong ngoài hỗn tho chung có tâm địa là tâm hết thầy kinh đã giáo sinh chi ân tỷ căn lưu thức các niệm thần đạo dầu cho thiên thượng tối cao trung hạ các giới đao vào đảng nhiên chư thiên nghe pháp ông chi tâm hết chúng ta lên nghe tâm ba về giới luật ngoan một niệm tiến sâu phương ba mùi vị tông phu chuyển chuyển ngữ viết tuần ngữ khám đoàn tùy theo tinh tấn trong ngoài trong là tâm tâm ngoài là ngoài thân tùy kinh quán tưởng sân soi nguyên tập bồ tát tiên cố ngũ phần các vị bồ tát người ta bồ tát hạnh đâu có thể giữ ngũ phần chân hương đó tức là chân hương định hương ngũ phần để có thể có thể chân hương thì những gì đó tòa thiền thuyết pháp trong phòng nhị tỷ căn pháp sư tu tập đa văn vượt bao chướng ngại tông năng độ đời tỷ căn ứng biến khắp nơi chung phong nhị đế một thời thành công nghĩa là chung phong cái chân đế là chân lý tục đế là cuộc đời thì một thời thành công cái nghĩa này tôi cũng nói thêm nè nếu như các vị sư các vị pháp sư mà chưa có dung thông được cho nên nghĩ đến cho đất thực tế thì cũng không tới gì hết. Cho nên các vị pháp sư mình chấp lắm, tôi cũng chấp đó, tôi là chấp cũng là cái hại mà tôi mà quá ơn chưa làm gì đi sao cũng được. Chân đế phải biết nào là chân đế, nào là tục đế. Bây giờ thì nên làm cái đấu với ngoại cảnh á, mình phải tùy duyên, bất biến tùy duyên. Nhưng mà đấu với tâm á, mình cũng trụ trong tâm càng lên. Càng được cái tình nó chắc lắm, mà quá kêu lại gì đó, buông luôn, buông luôn. Đức Phật có dạy, dung thân nhị đế một thời thành công, chắc bữa nay giờ bữa nay rồi. Bác
sư, mà nếu chúng ta chỉ hiểu là một vị sư, tiếng Việt thì nó càng rộng. Hiểu như thế tất nhiên là chưa phải hiểu tiếng Việt quá. Vì Pháp Hoa tất nhiên là cái vị mà có thể nó là khai thông được cho các từng lớp người ở trong sáu giác quan được kêu là chứng nhập, thì đó có thể tạm nói cái nghĩa của hai cái chữ pháp sư. Thì tiếp theo chúng tôi sẽ ghi cho quý vị một cái bài đây để hiểu thêm về lý diện màu của pháp quan. Pháp thân vi diệu tỏ tường, pháp thân vi diệu tỏ tường. Sư khai sáu cảnh một đường viên dung, sư khai sáu cảnh một đường sáu cảnh một đường viên dung
viên dung.
Câu thứ hai, câu thứ ba, công dày quả lớn không trung, công dày quả lớn không trung. Đến cái câu chót là đức trùm chân thể vô cùng an nhiên. Đức trùm, trùm là bao trùm, chân thể, chân thể vô cùng an nhiên, vô cùng an nhiên. Lấy bốn chữ pháp sư tâm đức. Pháp thân là nói đến cái thân bao la rộng lớn của chúng ta từ xưa. Ở trong kinh Surangama, trong kinh Lăng Nghiêm ấy, thì Phật nói đầu tiên chúng ta cũng ở trong một cái nguồn chân bất đẳng bao la. Đầu tiên á, thì chúng ta cũng ở nơi một cái nguồn chân bất đẳng nó bao la như thế này. Thấy chưa? Rồi do một niệm vận động bất giác vô minh, cái câu này giảng cảm thấy thời gian mới hết. Do một niệm vận động bất giác vô minh cho nên mới sinh ra có thân này, có thế giới, có núi sông đất liền, có cái nhân vật đó. Do đó cho nên là mới nó trở thành như là đi theo con đường mê muội. Vì thế cho nên cái câu đầu này nói là cái pháp thân, cái pháp thân nó rất là vi diệu, nó nhiệm màu, nó tốt đẹp, nó đặc biệt lắm. Tỏ tường, tỏ tường đấy là Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa là phải tìm lại cái Pundarika. Tất nhiên là cái mà gọi là
hả?
tức là cái ánh sáng, ánh sáng xuống.
Thì do đó cho nên mới có gọi là tỏ tường tức dương, là sáng tỏ nó đặc biệt đầu tiên đó. Rồi do một cái sự vận động vô minh đó, cho nên sau chúng ta phải nhờ sư khai tức như là cái sự lão thông đó, lão thông chánh pháp mới khai diễn ra cái gì, sáu cảnh. Sáu cảnh đây tất nhiên là bao trùm với sáu
sáu cảnh.
Trong cái sáu cảnh ngoài thì sáu cảnh, sáu cảnh à, ở ngoài thì sáu cảnh, tức là căn nó đối với cảnh. Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó đối với sáu tầng cảnh tức như là
sắc,
trần, đường. Cho nên ở đây nói rằng sư khai sáu cảnh một đường viên dung, tuy sáu nhưng mà có một. Này là chưa biết là sao, chúng mình không có sự đó. Trong dày quả lớn, ai mà có một công lao hết sức cao dày thì tự nhiên cái quả được. Còn ai gắn công tu niệm nhiều thì sẽ được kết quả tốt. Đó. Không trung, cái chữ không trung này là diễn tả cho cái tâm bao la của con người, tức như là cái pháp giới tính. Đầu tiên đó là mình ở trong một cái chân tâm thanh tịnh này à. Đức trùng chân thể vô cùng an nhiên, khi mà cái tánh đức của chúng ta, đức đây là tánh đức nè, tức là cái đức tánh của con người mà khi mà nó đã nó khai thông, nó bao trùm được rồi á, thấy chưa, bao trùm tức là nó bao trùm được cái chân thể, tức là chân lý, cái thể chân thật tức là cái thể. Thì lúc bây giờ vô cùng an nhiên, nghĩa là cái sự an nhiên, cái sự đó không thể diễn tả được, chẳng hạn như Đức Phật. Đó như Đức Thích Ca Mâu Ni thì coi như là Ngài đã thành được quả vị vô thượng chánh đẳng giác, giá trị vô cùng an nhiên. Tóm lại, cái phẩm trong Đức Pháp Sư nếu mà giảng thường đó, các cái vị người ta giảng thường á, là người ta nói rằng cái phẩm này là nói về cái công lao, cái công đức của một ông thầy Đức Pháp. Mà chính nói lên khai cái công đức, tức là cái công năng mà khai thông cho được cái gì, khai thông cho được sáu căn với sáu cảnh. Từ bấy lâu nay, từ ngày xưa tới bây giờ, mình cứ vậy phải thấy sắc, thì hoặc là như tôi vừa nói mấy lúc trước đó, nghĩa là hoặc là mình thích, hoặc là mình không thích, thích cũng khổ, mà không thích cũng khổ. Tai nghe tiếng hay, thích cũng khổ, mà không thích cũng khổ. Bây giờ mình phải quán cả cái đó. Không biết quý vị rõ không? Là công dày quả lớn không trung là như thế này. Chúng ta cứ mỗi ngày chuyển lại sáu giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chúng ta chuyển lại. Ví dụ như lúc trước chúng ta thấy cảnh vật, hoặc là chúng ta thích hoặc chúng ta không thích, thì ngày hôm nay về sau chúng ta thấy cảnh vật qua như vậy. Ví dụ như thế đó, rồi nghe mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, tất cả để chi, để cho nó trở về với cái bản tính, trở về với cái hoa sen trắng của mỗi người chúng ta. Mà cái người nào mà được kêu lại gì là quán cải càng dài chừng nào, cái con dài của bạn thì sẵn đây tôi sẽ nói luôn cho quý vị. Nào, để cho quý vị thấy như thế này, mình giác ngộ hay là dứt khổ an vui á, mình không phải mình tránh bỏ cái cõi này đâu, mình nhớ rồi kỹ vậy đó, cũng cái cõi này nè, mà mình chuyển, hãy mình chuyển phiền não thì thành bồ đề, biến thành tử.
Do đó cho nên đạo Phật nhiều khi giải thoát thực tế mà tại người không có hiểu thực tế, rồi cứ tìm những cái gì xa xôi cái gì ở đó á, thành ra nó kém thực tế. Thì ở đây để chúng tôi nhắc thêm cho quý vị thấy rõ nó liên quan đến phẩm pháp sư tổng định này, tức là làm cho sáu giác quan được trở thành thuần thục thanh tịnh. Thì cái giác quan thứ nhất chúng ta gọi đó là nhãn nè. Nhãn đại cũng hiểu là nhãn rất là lo nó tới tất cả các loại tiếng. Nên nó kiếp lý mình thực tế đó, nó kiếp lý mình thực tế cho chúng ta hàng ngày. Tỷ nè, tỷ là mà mưa tất cả những cái mùi như hồi nãy mình tụng trong đó đủ chú mùi này, đủ chú mùi hết là tiếng này, tiếng kia, tiếng kia, tiếng nào. Nếu mà mình không có chuyển nó thì một tích tắc một cái gì nó đưa tới mình là điều thấy có sự lo âu sầu muộn buồn sợ hãi. Còn nếu mà không, nếu mà mình đã chuyển được á thì tất cả những cái đó nó trở thành công đức lành. Cho nên tội báo hay là phước báo đều do nơi ta sử dụng mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trong một cuộc sống. Tỷ rồi tới gì nữa? Thiệt là thiệt là lợi rồi thân thân thể ý. Thì rồi từ sáu cái giác quan này nó đối với sáu cảnh, sáu cảnh mình nói ở trong bài đó, mắt nó thì thường thường thấy rồi tai thì nghe thanh, tức là âm thanh là tiếng đó. Rồi mũi thì ngửi các thanh xương thơm, tức là mùi thơm mùi chỗ các loại đó. Rồi thiệt là vị, vị đây tất nhiên là chỉ cho nên mùi vị này mùi vị kia khen chê dùng hết. Vậy nên mấy người là không ngon thì quân thì nó tính là ngon, thời gian nó tính khác, tính là chưa ăn nặng, đó là toàn là mệt không à. Mình bớt cái đó đi, chừng nào mà mình thấy như thế này nè, uống nước trong cũng được, đem cái thứ rượu mà nặng mới ra cũng được, từ đó ngồi lại nè, tức là bóc tùy không được, ở trong đạo đó rồi, nhưng mà tới đó mà hoàn toàn được đó. Chứ thì tới được đó là cả một vấn đề coi là không còn là những trách gì nữa. Cao lắm, tới chỗ đó thì cao lắm. Nhưng mà phải rèn luyện trong một thời gian thiệt là để làm gì? Lo là ta. Mình vô ở nơi một cái quán rượu, một cái chỗ gọi là người ta, ở ngoài đời người ta gọi là ăn cơm, mà thấy thẳng chứ, cũng như là vô trong một cái vấn đề, hay là cái chỗ mình tập lại. Tắm những người này đó cao là thực hiện thứ thì mong gì Phật lên thứ đó đi đâu thì nó Phật là nó. Còn nếu như mà mình cứ ồ đây là chỗ của Phật đang nghiêm đèn đốt quy hoàng quá quá cái nhưng chỗ kia không được, chỗ kia đó là chỗ nhà đổi đời nó không được chưa. Tuy nhiên cái khi mà còn thấp tu hành mà còn thấp á là phải giữ. Chứ đừng nghe nói như thế là nó vừa được nghe nhất là quý vị bên hạ sư chủ nhận được cảnh giới như mà phải tâm hồn đúng đắn nha. Cái vô đó thì mới con đi trước thì còn đỡ đỡ, đi sau thì cũng đồng tử nhau hết, gần gần nó không hết thì không hết đâu. Còn tâm á là được xúc chạm vật này vật kia. Còn ý, ý là gì hả? Pháp là như thế nào? Pháp là như thế nào? Pháp ở trong Phật, trong nhà Phật có nhiều nghĩa lắm. Pháp là giáo pháp, này. Pháp là sự vật, này. Pháp là chân lý, này. Pháp là kinh điển, này. Nhiều lắm. Mà cái chữ pháp này nó tương đối với lại ý. Không được. Là
các cái loại sắc sắc bên ngoài. Ví dụ mình thấy các cái sắc như là xanh, vàng, đỏ, trắng, thấy chưa? Hay là mình thấy tất cả những cái gì bên ngoài thì cái đó đều quả nè.
Cho đến nỗi có những cái pháp mà ý mình không có phân biệt được. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn như nói rằng mình nghe người ta nói, chỉ nghe nói thôi, chứ không thấy được. Ví dụ như nói rằng sừng con thỏ, sừng con ngựa, ví dụ như thế, thì cái ý thức mình chỉ phân biệt ở đó, đó cũng là ý thức. Sao không có, nó không bao giờ có chuyện đó, nhưng mà người ta nói. Còn ở chỗ khác như là cực lược sắc, cực thanh sắc. Ví dụ như một cái sắc mà mình thấy nó xa giờ tâm tâm mà thấy màu xanh như da trời thì cái đó nó cũng là màu xanh. Thấy chưa? Còn cực thanh sắc tức là mình chỉ nghe những cái tiếng nó thật là xa mà mình không biết tiếng đó là tiếng gì thì nó cũng nằm ở trong cái pháp. Để đi giải thích cho động được cái gì hiểu cái sắc tinh mình cái pháp không còn hiểu gì hết. Chứ cái này không phải là Phật pháp, không phải là kinh pháp. Nhớ kỹ nha, mà là sự. Cho đến nỗi cái ngày người ta cũng gọi là pháp nữa nè, kêu là vô biểu sắc. Vô biểu sắc nghĩa là trong khi mình đương phận giới, rồi cái vị giới, suy quyền giới hay là giả nhất là quyền, có cái quyền giới thì mình lãnh thọ qua cái lãnh thọ mà cái ý thức của mình, cái suy nghĩ của mình tốt đời. Ví dụ anh nói là đi đâu thứ nhì thứ hai nha là không được,
không chắc không
người Phật tử phải gắn mình giữ. Ví dụ như thế thì trong lúc đó cái vị giới tử thì nó dạ cũng còn mình giữ. Chỉ nói ra cho mình không thấy cái sắc của nó làm sao, nhưng mà cái đó nó cứ tác động mạnh liệt. Khi mà mình làm sai quấy hoặc là cái vọng, cái ý thức của mình vọng tưởng nè, thì lúc đó nó ngăn chặn được. Nó lúc trước mình đã có cái lúc nó tạo tạo ra như vậy, cái đó được vô biểu sắc. Thành ra trong Phật pháp dễ trọng lắm. Thì đây cái này là từng ngày từng giờ từng phút từng giây đó.